Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về sự liên kết của người Hồi giáo và các tín hữu Kitô trong cuộc cách mạng tại Ai Cập. Sau đó là các tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Sống Thánh Giữa Đời và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại New Zealand. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất xảy ra tại thành phố Christchurch hôm thứ Ba vừa qua, làm cho 75 người thiệt mạng và 300 người mất tích. Đây là trận động đất thảm khốc nhất tại New Zealand kể từ 80 năm nay. Cách đây 6 tháng, một trận động đất mạnh cũng đã xảy ra tại thành phố Christchurch, nhưng không gây ra thiệt hại nhân mạng nào. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cao Thánh Roberto Bellarmino như một mẫu gương về cai quản và cầu nguyện, mà những lời giảng dạy không bao giờ lỗi thời. Ôn lại cuộc đời, giáo huấn và gương sáng của vị thánh tiến sĩ hội thánh ở thế kỷ thứ 17 này, Đức Thánh Cha nói rằng không thể có sự canh tân giáo hội thực sự nếu không có sự canh tân cá nhân của mỗi một tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Bellarmino dạy dỗ bằng chính gương sáng của Ngài rằng sẽ chẳng bao giờ có sự cải tổ thực sự trong giáo hội nếu trước đó không có sự canh tân cá nhân và hoán cải tâm hồn. Là Hồng Y Giám Mục, Thánh Nhân đã tỏ rõ khả năng cai quản và ngoại giao, nhưng vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày vươn lên sự thánh thiện. Để sống đẹp và chết lành, Thánh Nhân khuyên hãy thường xuyên suy niệm một cách nghiêm chỉnh rằng mỗi người đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về những hành động của mình. Do đó đừng tìm kiếm thu tích của cải trần thế này, nhưng hãy sống đơn sơ và bác ái, để thu tích của cải trên trời. Cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn đuốc hòa bình, do một phái đoàn các thành phố Nursia và Cassino, Ý, mang đến. Vào ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, ngọn đuốc này sẽ được mang đến London, Anh Quốc, là nơi sẽ tổ chức một cuộc cử hành đại kết. Ngoài ra, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã làm phép một bức tượng Thánh Maron, quan thầy của Giáo hội Công giáo Maronite Liban. Tượng Thánh Maron được đặt trong một bức tường gần vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Hiện diện trong nghi thức làm phép, ngoài các đức Hồng Y, Tarsicio Gattone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Nasala Sveir, thượng phụ Công giáo Maronite Liban, còn có tổng thống nước này, ông Michel Sleiman, và một số nhà lãnh đạo Kitô tại Liban. Sau nghi thức làm phép tượng là thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Sveir chủ tế trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Thánh Maron sống vào thế kỷ thứ 5. Là một linh mục, Thánh Nhân đã trở thành một ẩn sĩ và sống trên núi Taurus trong vùng Antioquia. Là một vị thánh chuyên làm phép lạ, Thánh Nhân được Giáo hội Công giáo kính nhớ ngày 9 tháng 2, và Giáo hội Chính thống mừng lễ vào ngày 14 tháng 2. Ngày 9 tháng 2 được xem là ngày lễ nghỉ toàn quốc tại Liban. Vào thế kỷ thứ 7, vì các cuộc bách hại tại Syria, Giáo hội Maronite đã dời sang Liban. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ tưởng niệm các vị tử đạo Ý dưới thời Đức Quốc xã. Một thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến đài tưởng niệm các vị tử đạo Ý dưới thời Đức Quốc xã tại đường Adiatina ở phía nam Roma vào ngày Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng giải thích rằng Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Hiệp hội các gia đình tử đạo Ý vì tự do của Tổ quốc nhân dịp nước Ý kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước. Ngày 24 tháng 3 năm 1944, các đơn vị Đức Quốc xã chiếm đóng Ý đã hành quyết tại Roma 335 người Ý, để trả đũa cho một vụ tấn công tại đường Rasella, làm cho 33 người lính Đức Quốc xã thiệt mạng. Cuộc hành quyết nói trên do ông Herbert Kappler, chỉ huy trưởng quân cảnh Đức tại Roma, ra lệnh thi hành. Danh sách những người bị hành quyết do chính chỉ huy trưởng cảnh sát Roma cung cấp. Tin Genoa, Ý. Các nước với một ý nói rằng cuộc nổi loạn của dân chúng Bắc Phi là điều không thể tránh được. Trong một tuyên ngôn được cho công bố bên lề một hội nghị về giải trừ vũ khí hạt nhân tại thành phố Genoa, Ý, hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch hội đồng với một ý nói rằng, sớm hay muộn, dân chúng buộc phải nổi dậy, chống lại một cái nhìn về con người, đi ngược lại với nhân quyền và phẩm giá con người. Nhận định về những diễn tiến tại Libya, là nơi mà máy bay oanh tạc bừa bãi, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Đức Hồng Y, chủ tịch hội đồng với một ý, cho rằng, ngoài các yếu tố kinh tế, còn có một lý do nền tảng khác, mà không một chế độ độc tài nào muốn nhìn nhận. Nhưng theo Đức Hồng Y Bagnasco, sớm hay muộn, điều đó cũng sẽ được phơi bày. Tin Roma. Rất có thể Tổng thống Hosni Mubarak đã nhúng tay vào vụ sát hại các tín hữu chính thống Copt trong đêm giao thừa năm vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào các tín hữu Kitô đã diễn ra tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria ngay trong đêm giao thừa 31 tháng 12 năm vừa qua, làm cho 22 người thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Ý, Trenta Giorni, 30 ngày, Đức Hồng Y Antonios Nagib, thượng phụ công giáo Copt Ai Cập, cho rằng rất có thể chế độ của Tổng thống Mubarak đã chủ mưu cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo Đức Hồng Y Nagib, chính phủ Mubarak làm như thế để có cớ áp đặt những biện pháp an ninh mới hầu bảo vệ chế độ. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Copt tại Ai Cập nói rằng chế độ Mubarak thường sử dụng các cuộc bạo động chống Kitô giáo như một cái cớ để đàn áp các phe đối lập. Tin Phi Châu. Các nước giám mục Phi Châu quan ngại sâu xa về tình hình tại Zimbabwe. Trong một tuyên ngôn chung mới đây, các nước giám mục của 8 nước miền Nam Phi Châu bày tỏ quan ngại sâu xa về tình hình kinh tế và chính trị tại Zimbabwe. Tuyên ngôn của các nước giám mục miền Nam Phi Châu viết rằng, mặc dù có một vài cải thiện tại Zimbabwe, các ngài ghi nhận rằng người dân tại nước này vẫn còn phải đau khổ vì nghèo nàn cùng cực, tình trạng thất nghiệp cao, các dịch vụ y tế và giáo dục không đồng đều, thiếu đầu tư và tin tưởng vào nền kinh tế. Theo các nước giám mục của 8 quốc gia miền Nam Phi Châu, đây là một tình trạng bất công trầm trọng, bởi vì Zimbabwe vốn là một đất nước giàu tài nguyên và nhân lực. Các nước giám mục miền Nam Phi Châu cho biết, hiện dân chúng Zimbabwe đang sống trong tình trạng cực kỳ lo sợ. Vận động bầu cử càng mạnh, thì các dấu hiệu thị oai và bạo động càng gia tăng. Đã có 46 người bị bắt giữ khi đang theo dõi các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai Cập. Họ bị tố cáo chuẩn bị lật đổ chính quyền. Tổng thống Robert Mugabe, năm nay 87 tuổi, đã cai trị đất nước kể từ ngày giành được độc lập khỏi Anh quốc năm 1980 cho đến nay. Dân số Zimbabwe hiện là 15 triệu 700 ngàn người. Theo thống kê của Tòa Thánh, số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 10% dân số. Tin Lào. Một nhóm tín hữu Kitô Lào đang lâm cảnh chết đói. Theo tổ chức có tên là Christian Solidarity Worldwide, Liên đới Kitô toàn cầu, có trụ sở tại London, Anh quốc, một nhóm khoảng 65 tín hữu Kitô tại một làng ở Lào bị đe dọa giết chết vì họ không chịu bỏ đạo. Hiện nhóm người này đang lâm cảnh chết đói vì chính quyền địa phương phá hủy mùa màng và ngăn cản việc tiếp tế lương thực cho họ. Được biết có tất cả 18 gia đình Kitô nói trên đang sống tại một trại tạm cư bên ngoài làng Katin, quận Taol, tỉnh Saravan, kể từ khi họ buộc phải rời bỏ làng mạc vì không chịu bỏ đạo. Một bản báo cáo được gửi đến Tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu trong tuần này cho biết chính quyền địa phương đã ngăn cấm không cho nhóm tín hữu Kitô nói trên được vào làng để canh tác đất đai của họ. Một khu đất canh tác xung quanh trại tạm cư cũng bị phá hủy. Các viên chức làng đã ra lệnh cho các gia đình sống xung quanh nhóm tín hữu này không được tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men cho họ. Bản báo cáo nói rằng chính quyền địa phương muốn bỏ đói nhóm tín hữu này để họ phải bỏ đạo. Hiến pháp Lào tuyên bố tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên, các viên chức chính quyền địa phương không tuân thủ điều khoản này. Phật giáo tiểu thừa là tôn giáo chính tại Lào. Các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có Kitô giáo, thường xuyên bị sách nhiễu. Tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu kêu gọi chính phủ Lào hãy tôn trọng hiến pháp và để cho người dân làng Katin được trở về nhà mình. Tổ chức này cũng kêu gọi cộng đồng thế giới truy tố chính phủ Lào vì những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Tin Phnom Penh. Con số người nhiễm HIV và mắc bệnh SIDA tại Cambodia gia tăng vì chính sách kiểm soát dân số. Giới hữu trách của tổ chức Human Life International, xin được tạm dịch là Sự sống con người trên toàn cầu, đã giải thích với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, nguyên nhân chính của việc gia tăng lây nhiễm bệnh SIDA tại Cambodia là chính sách kiểm soát dân số và việc cổ võ sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo. Human Life International là một phong trào bảo vệ sự sống vừa mới thực hiện một cuộc điều tra tại Cambodia. Theo tổ chức này, Cambodia là một trong các quốc gia có nhiều tổ chức quốc tế cổ võ cho kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát dân số hoạt động nhiều nhất. Trong 20 năm qua, với sự tài trợ của các tổ chức cổ võ kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát dân số này, chính phủ Cambodia đã chi ra trên 600 triệu Mỹ Kim cho các chương trình kiểm soát dân số và ngừa thai. Kết quả cho thấy, ngoài tỷ lệ sinh sản của người phụ nữ Cambodia giảm sút, việc lây lan của bệnh SIDA cũng gia tốc. Năm 1991, trường hợp mắc bệnh SIDA đầu tiên được khám phá tại Cambodia. Chỉ trong 15 năm, con số người chết vì bệnh này đã lên đến 94.000 người, và con số những người nhiễm HIV hiện là 160.000 người, trong một dân số chỉ có 13 triệu dân. Đây là tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất tại Đông Nam Á. Tổ chức Human Life International kêu gọi phải chấm dứt các chương trình kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát dân số bằng các phương tiện ngừa thai nhân tạo. Giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức Kitô không chính phủ đã rất tích cực trong các hoạt động đi ngược lại với kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát dân số. Các phong trào Công giáo như Couples for Christ, những cặp vợ chồng vì Chúa Kitô, tổ chức các cuộc hội thảo cho các đôi vợ chồng trẻ. Trong khi đó, các dòng tu như dòng nữ Salesian Don Bosco giáo dục các thế hệ trẻ để quảng bá nền văn hóa tôn trọng sự sống và con người. Tin Gaza. Giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza thuộc lãnh thổ Palestine vẫn tiếp tục hy vọng mặc dù bị Israel phong tỏa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cha George Hernandez, chính xứ giáo xứ Thánh gia tại Gaza, nói rằng, mặc dù bị Israel phong tỏa và phải sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Hồi giáo, giáo xứ này vẫn sinh hoạt bình thường và tốt đẹp. Cha Hernandez cho biết, người Công giáo tại đây vẫn cầu nguyện và sống đạo một cách tích cực. Họ vẫn hạnh phúc, mặc dù đang phải đối đầu với nhiều vấn đề. Gaza hiện đang bị đặt dưới sự kiểm soát của phong trào Hamas. Dân số tại đây có khoảng 1.600.000 người. Số tín hữu Kitô là 3.000 người, trong số này chỉ có 200 người Công giáo. Tuy nhiên, trong phần đất có đa số theo Hồi giáo này, các tín hữu Kitô không phân biệt giữa các giáo hội. Cha Hernandez cho biết, đa số những người tham gia các chương trình giới trẻ đều là người theo chính thống giáo. nhiều người Công giáo đến nhà thờ chính thống thật sớm để cầu nguyện, và sau đó sang nhà thờ Công giáo để tham dự thánh lễ. Cha Hernandez, một nhà truyền giáo người Argentina thuộc dòng Ngôi Lời Nhập Thể, nói rằng, các cuộc giao lưu hàng ngày giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Gaza luôn diễn ra một cách tốt đẹp. Tin Köln, Đức. Một cựu mục sư Tin Lành Luther Đức, thụ phong linh mục Công giáo. Theo tin của đài truyền hình Fox News, cựu mục sư Harm Kluting đã được truyền chức linh mục cho Tổng giáo phận Köln, Đức, hôm thứ Ba 22 tháng 2 vừa qua. Riêng vợ ông là bà Edentraut Kluting đã trở thành một nữ tu dòng kiếm Carmel năm 2004. Ông bà đã lấy nhau năm 1977, và cả hai đã phục vụ trong giáo hội Luther với tư cách là giáo sĩ trước khi trở lại Công giáo cách đây vài năm. Tân linh mục Kluting đã từng là giáo sư thần học lịch sử tại Đại học Köln, Đức, cũng như giảng dạy về thần học Công giáo tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sự liên kết của người Hồi giáo và các tín hữu Kitô trong cuộc cách mạng tại Ai Cập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có một số hình ảnh có giá trị tượng trưng cao độ được chú ý đến rất nhiều trong cuộc cách mạng vừa qua tại Ai Cập. Trước hết là bức ảnh ghi lại việc các tín hữu Kitô Copt tạo thành một vòng vây để bảo vệ các tín đồ Hồi giáo đang quỳ cầu nguyện tại quảng trường Antaria ở thủ đô Cairo. Một bức hình khác cho thấy một em bé, một tay cầm một thánh giá và một tay cầm một lưỡi liềm, biểu tượng của Hồi giáo. Ở một nơi khác, người ta thấy có một biểu ngữ với nội dung người Ai Cập cùng chung một bàn tay. Những hình ảnh này cho phép người dân Ai Cập được hy vọng rằng lực lượng Hồi giáo cực đoan tại nước này không hề kiểm soát được việc chuyển giao quyền hành. Không ai chối cãi được rằng cuộc cách mạng đã và đang diễn ra tại các nước Ả Rập không hề phát sinh từ các đền thờ Hồi giáo. Các đền thờ nổi tiếng và có uy thế nhất của hệ phái Sunni như Al-Aqsa tại Cairo đều đã tức khắc nhận ra điều đó. Các nhà lãnh đạo của các đền thờ này, vốn do Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm, đều phải trả giá vì sự sụp đổ của chế độ này. Tại Ai Cập, những người có chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo có thành công hay không là tùy ở số phận của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tổ chức này hiện kiểm soát được những hiệp hội chuyên nghiệp chính tại Ai Cập như kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, thương gia và luật sư. Tổ chức này đã từng xây dựng đường xá tại các vùng nông thôn. Một trong những lãnh tụ của tổ chức là ông Sophi Saleh, hiện đang là thành viên của ủy ban được Hội đồng Quân nhân thiết lập để tu chính hiến pháp. Theo nhận định của ký giả Sandro Magister trên trang mạng giáo hội, sở dĩ quân đội muốn đưa tổ chức Huynh đệ Hồi giáo vào ủy ban tu chính hiến pháp là để kiểm soát tổ chức này. Lãnh tụ tối cao của tổ chức này, ông Yusu Al-Karadagi, người đã lưu vong tại Anh Quốc 18 năm và đã trở về Ai Cập để hướng dẫn buổi cầu nguyện hôm 18 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Antaria và xách động đám đông. Tuy nhiên, hành động của lãnh tụ này xem ra không thể hướng cuộc nổi dậy tiến tới trào lưu tôn giáo cực đoan. Ông Al-Karadagi đã vui mừng vì sự sụp đổ của chế độ Mubarak. Nhưng chắc chắn, sự ra đi của ông Mubarak đã không diễn ra vì bàn tay của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Trong bài nói chuyện trước đám đông, những người biểu tình, nhà lãnh đạo của tổ chức này đã nói đến giấc mơ được giải phóng Jerusalem khỏi bàn tay của những kẻ ngoại đạo. Tuy nhiên, trước cũng như sau bài giảng của ông, người ta không thấy có bất kỳ lá cờ nào của Israel bị đốt cháy. Trong suốt cuộc nổi dậy, người ta cũng không thấy có bất cứ ngôi thánh đường Kitô giáo nào bị tấn công, mặc dù cách đó vài tuần lễ, với sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Mubarak, một nhà thờ chính thống cốt tại Alexandria đã bị tấn công một cách dã man. Đức Thượng phụ chính thống Shenouda Đệ Tam đã kêu gọi các tín hữu Kitô đừng tham gia vào các cuộc biểu tình. Nhưng ngay từ những ngày đầu, các tín hữu Kitô đã tuôn ra các ngã đường và sát cánh bên cạnh người Hồi giáo trong cuộc nổi dậy đòi tự do. Cha Samir Kali Samir, một linh mục dòng tên người Ai Cập chuyên về Hồi giáo học, hiện đang giảng dạy tại Học viện Giáo hoàng Hồi giáo và Ả Rập học tại Roma, nói rằng cuộc nổi dậy tại nước này gợi lại cho ngài cuộc cách mạng năm 1919 chống lại Vương quốc Anh là nước đang chiếm đóng Ai Cập và Sudan. Cha Samir khẳng định rằng cuộc cách mạng này hoàn toàn không có tính chất tôn giáo mà chỉ nhằm tranh đấu cho nền độc lập của xứ sở. Các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập hiện nay, từ Ai Cập đến Yemen, cũng không có mục đích chống lại các thế lực ngoại bang như Israel, Hoa Kỳ và Tây Phương nói chung, lại càng không chống lại các tín hữu Kitô. Kẻ thù của những người nổi dậy thiết yếu là những kẻ nội thù, tức các chế độ độc tài. Và các đòi hỏi của họ thật là đơn giản. Cuộc nổi dậy đầu tiên diễn ra tại Tunisia phát sinh từ tình hình lạm phát trong nước. Ngoài ra, như mọi người đều có thể ghi nhận, những người tham gia các cuộc biểu tình đa số là giới trẻ, tuổi từ 18 đến 30. Riêng giáo sư Khaled Foua Alam, một người Ý gốc Algeria, hiện đang giảng dạy về Hồi giáo học tại các đại học Trieste và Urbino, Ý, nói với nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý rằng, giới trẻ Hồi giáo ngày nay giữ đạo theo cách thế của họ. Với họ, Hồi giáo không còn được xem là một giải pháp như cách đây 10 hay 15 năm nữa. Giới trẻ Hồi giáo hiện nay không còn tin rằng Kinh Koran có thể mang lại công ăn việc làm như cha ông họ đã từng tin tưởng. Giáo sư Alam nói, họ là những tín đồ thực hành đạo, nhưng họ không có bất cứ hành trang ý thức hệ nào. Từ Yemen sang Algeria, chúng ta không nghe có bất cứ khẩu hiệu tôn giáo nào. Ngoài ra, cũng theo giáo sư Alam, chính xu thế toàn cầu hóa đã góp phần làm phát sinh cuộc nổi dậy của giới trẻ trong thế giới Ả Rập. Dù vậy, vị giáo sư này cảnh cáo rằng, vì cuộc nổi dậy không có một hướng đi rõ rệt, không có lãnh đạo, không có tổ chức, cho nên khó tiên liệu được kết quả của nó.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Khổ đau. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thời Đức Thích Ca, có một người đàn bà tên là Kisa Gotami, phải đau khổ vô cùng vì cái chết của đứa con trai độc nhất. không thể chấp nhận được một sự mất mát như thế. Người phụ nữ đã đi khắp nơi để tìm thuốc hoàn sinh cải tử cho đứa con. Có người mách bảo rằng Đức Phật có thứ thuốc ấy, cho nên bà Kisa Gotami liền tìm đến với ngài. Nhưng khi người đàn bà đến xin giúp đỡ, thì Đức Phật nói rằng ngài cần có một số vật liệu để chế biến ra thứ thuốc ấy. Khi người đàn bà hỏi phải cần có những vật liệu nào, Đức Phật liền nói, hãy mang đến cho ta một mớ hạt cải. Khi người đàn bà hứa sẽ đi tìm hạt cải, thì ngài lại nói thêm một điều kiện rất quan trọng. Những hạt cải đó chỉ có giá trị nếu được cất giữ trong một gia đình nào chưa hề có tan chế. Tin tưởng sẽ tìm ra được một dược liệu như thế, người đàn bà liền đi gõ cửa mọi gia đình. Nhưng hết nhà này đến nhà khác, không có một gia đình nào mà chưa từng trải qua một tan chế. Người đàn bà đành quay trở lại với Đức Phật, vì bà không thể tìm được một gia đình không có tan chế. Lúc bấy giờ, Đức Phật mới nói, con tưởng con là người duy nhất phải đau khổ ư? Nhưng đau khổ chết chóc là luật của cuộc sống. Dẫu biết rằng không ai thoát khỏi đau khổ, nhưng con người thường không muốn đón nhận đau khổ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ở đâu và thời nào, con người luôn tìm cách trốn thoát đau khổ. Thông thường, con người lẩn tránh hay xoa dịu đau khổ bằng những phương tiện ngoại tại như men rượu, khói thuốc hay thuốc giảm đau. Không thiếu những người cố gắng chối bỏ thực tại của khổ đau. Có khi nhìn nhận khổ đau, con người lại tìm cách quên mình trong vô số những thứ giải trí, chỉ mang lại một chút lãng quên nhất thời mà thôi. Nhưng tệ hại hơn, có khi vì không muốn chấp nhận khổ đau hay những vấn đề của mình, con người lại tìm cách trút bỏ nó lên người khác và xem họ như nguyên nhân làm cho mình phải đau khổ. Xét cho cùng, con người chỉ có thể tránh né đau khổ một cách tạm thời mà thôi. Nhưng bệnh tật, nếu không được chữa trị hoặc chỉ được chữa trị ngoài da, sẽ trở nên trầm trọng hơn. Ma túy, rượu mạnh có thể xoa dịu nỗi đau trong nhất thời, nhưng nếu được sử dụng liên tục, những thiệt hại về thế lý và nhất là xã hội lại càng làm cho con người đau khổ thêm. Chối bỏ thực tại của đau khổ có thể giúp chúng ta có sức chịu đựng hơn, nhưng không thể làm cho đau khổ biến mất. Đau khổ gắn liền với thân phận con người. Bao lâu còn sống thì bấy lâu còn đau khổ. Đó là một định luật phổ quát. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đương đầu với không biết bao nhiêu vấn đề. Những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống là những vấn đề mà chúng ta không thể tránh né được. Những vấn đề đó là tuổi già, bệnh tật và cái chết. Tìm cách lẩn tránh hoặc không nghĩ đến những vấn đề ấy có thể xoa dịu chúng ta trong nhất thời. Tuy nhiên, nếu chúng ta trực diện với đau khổ, chúng ta sẽ thấy được bản chất và chiều sâu của vấn đề. Chúng ta vẫn thường nói đến, biết người, biết mình, trăm trận, trăm thắng. Nếu lâm trận mà không biết khả năng có kẻ thù, chúng ta hoàn toàn không được chuẩn bị, và như thế sẽ dễ dàng bị sự sợ hãi làm cho tê liệt. Trái lại, nếu chúng ta lượng định được khả năng chiến đấu của kẻ thù và khí giới nó sử dụng, lúc đó chúng ta sẽ ở vào vị trí tốt để chiến đấu. Cũng thế, khi chúng ta dám trực diện với những vấn đề hơn là tìm cách tránh né, chúng ta sẽ có khả năng đương đầu với chúng. Tác giả Howard Cutler, người đã phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề đau khổ, đã ghi nhận rằng những người lớn lên trong các nền văn hóa Đông Phương xem ra dễ dàng chấp nhận và đương đầu với đau khổ hơn người Tây Phương. Theo tác giả, người Á Đông có được thái độ này một phần là do niềm tin tôn giáo của họ. Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến người Á Châu chấp nhận đau khổ và có khả năng chịu đựng cao hơn. Đó là tình trạng nghèo đói tại lục địa này. Nghèo đói, đói khát, bệnh tật và cái chết là điều mà người Á Châu chứng kiến mỗi ngày. Khi trong nhà có người bệnh tật hay già yếu, người ta không đẩy họ ra bên ngoài hoặc cho vào các viện dưỡng lão để được những người có khả năng chuyên môn săn sóc. Trái lại, họ vẫn được chăm sóc trong gia đình và trong cộng đồng. Những ai phải hàng ngày đương đầu với những thực tại của đói khổ, bệnh tật, sẽ là những người dễ dàng chấp nhận rằng đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Khi xã hội Tây Phương đạt được khả năng giới hạn đau khổ do những điều kiện sống khó khăn tạo nên, xã hội này xem ra cũng đánh mất khả năng đương đầu với đau khổ, vốn vẫn còn mãi đó. Các cuộc nghiên cứu về xã hội học tại Tây Phương cho thấy rằng, phần lớn người dân tại các xã hội tân tiến này nghĩ rằng thế giới là một nơi tốt đẹp, và những người lương thiện đương nhiên hưởng được những điều tốt đẹp. Dĩ nhiên, một niềm tin như thế có thể đóng một vai trò quan trọng để giúp cho con người có được cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc hơn. Nhưng thực tại của khổ đau lại hạ giảm niềm tin ấy, và như vậy khiến cho con người khó cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này. Như vậy, chỉ cần gặp một chút bất bình hay không như ý, con người dễ dàng rơi vào thất vọng và trầm cảm. Kết quả là đau khổ lại gia tăng. Dĩ nhiên, khoa học và kỹ thuật ngày càng tiến bộ, các tiện nghi vật chất ngày càng gia tăng, cuộc sống ngày càng được cải tiến. Nhưng đây chính là vấn đề. Đau khổ ngày càng ít thấy được trong xã hội, do đó cũng không còn được xem là thành phần thiết yếu của cuộc sống con người, mà trái lại, chỉ như một điều bất thường. Lối suy nghĩ và nhìn cuộc sống như thế có thể che đậy nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta nghĩ rằng đau khổ là điều bất thường hay phản tự nhiên, hoặc là điều chúng ta không nên trải nghiệm, thì lúc đó, mỗi khi gặp đau khổ, chúng ta thường quy trách cho người khác. Người khác đó có thể là chính phủ, là hệ thống xã hội, là những người di dân, là cha mẹ, là anh chị em, là người láng giềng hay bất cứ một người nào khác. Nói cách khác, người ta luôn tìm ra được một con dê tế thần để trút lên đó tất cả nỗi đau khổ của mình. Trút lên người khác sự đau khổ của mình, nhưng con người lại giữ trong mình những tình cảm tiêu cực như bất bình, nghi ngờ, oán hận. Và đó là nguyên nhân khiến cho con người, dù có tất cả mọi sự để sống hạnh phúc, lại cảm thấy khốn khổ hơn. Đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Tôn giáo nào, và nhất là Phật giáo, cũng đều xem đó là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống. Riêng Kitô giáo lại xem đó là một mầu nhiệm trọng tâm. Chúa Giêsu đã không mặc khải tại sao con người phải đau khổ. Ngài đã vác lấy thập giá và dạy tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài hãy vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Ngài đã chứng minh thập giá là con đường giải thoát. Đón nhận khổ đau với thái độ chấp nhận và yêu thương. Đó là bí quyết hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã chỉ ra qua con đường thập giá của Ngài vậy. chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Các bạn thân mến, thứ sáu tuần trước, sau khi chúng ta đi đến tòa giải tội để xưng thú tội của mình trước vị linh mục, người đại diện của Chúa, chúng ta đã tuyên hứa những quyết tâm từ bỏ tội lỗi để kết thúc việc xưng tội. Giờ đây, chúng ta hãy lưu tâm, hãy mở tai của lòng mình để nghe lời tha tội mà Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của hồn chúng ta, ngự trên ngai thương xót, sẽ phán từ trời cao trước mặt các thần thánh. Đồng thời, với lời xá tội của vị linh mục nhân danh Ngài ban cho chúng ta dưới đất, thành ra cả đoàn thể các đấng hiện phúc kia vui mừng vì hạnh phúc chúng ta sẽ ca lên bài ca thiêng liêng với niềm quan lạc khôn tả. Và tất cả các đấng sẽ áp hôn bình an và thân tình với lòng chúng ta đã được nghĩa lại và thánh hóa lại. Như thế, giờ đây, hồn chúng ta được thanh tẩy sạch mọi tội lỗi và mọi vương vấn với tội. Mặc dầu chúng ta đã được thanh tẩy khỏi mọi tội trọng, nhưng đời sống thánh đức của chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng ta cần tiếp tục thanh tẩy những quyến luyến của tội nhẹ nữa. Thật vậy, trời càng sáng, chúng ta càng nhìn rõ hơn những vết bẩn trên mặt chúng ta trong gương. Cũng vậy, ánh sáng bên trong của Chúa Thánh Thần càng soi sáng lương tâm, chúng ta càng thấy rõ tường tận những tội, những hướng chiều, những khiếm khuyết có thể ngăn cản chúng ta đạt tới đạo đức chân thật. Ánh sáng còn soi thấy những vết nhơ, những tính xấu sẽ nung lòng chúng ta nóng nảy ước muốn tẩy rửa, luyện lọc chúng ta khỏi những cái đó. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng, không kể các tội trọng và các quyến luyến mà chúng ta đã được sạch nhờ những việc đạo đức mà chúng ta đã thực hiện ở trên, linh hồn chúng ta vẫn còn nhiều hướng chiều quyến luyến tội nhẹ. Ở đây không chỉ nói đến việc chúng ta sẽ tìm thấy tội nhẹ, nhưng là nhận thấy được những vương vấn mà hướng chiều về chúng. Hai cái đó khác nhau hẳn hoàn toàn. Chúng ta không thể sạch mọi tội nhẹ, hay ít ra không thể giữ mình sạch tội nhẹ lâu dài. Trái lại, chúng ta rất có thể không chút quyến luyến tội nhẹ nào. Đã hẳn, vì vui miệng nói dối một hai lần trong điều nhỏ mọn là một chuyện, còn thích thú nói dối và yêu chiều cái tội nói dối là một chuyện khác. Vì thế, điều cần thiết là phải tẩy rửa hồn khỏi mọi quyến luyến tội nhẹ. Nghĩa là không được cố tình nuôi ý muốn tiếp tục trong bất cứ tội nhẹ nào. Vì thật là quá đơn hèn nếu cố ý giữ trong lương tâm điều làm phật lòng Thiên Chúa như thế, chẳng khác gì cố ý làm mất lòng Thiên Chúa vậy. Tội nhẹ, dù nhỏ mọn mấy, cũng làm mất lòng Thiên Chúa, tuy không đến nỗi vì đó mà Ngài phạt ta trầm luân đời đời. Nếu tội nhẹ làm phật lòng Ngài, thì ý muốn và lòng quyến luyến tội nhẹ chẳng khác gì chủ tâm muốn làm mất lòng đấng chí tôn. Làm sao một linh hồn nề nếp, đạo hạnh lại có thể có ý muốn không những làm phật lòng Thiên Chúa mà còn thích làm phiền lòng Ngài được? Như vậy, thật là rõ ràng, những sự vương vấn kia trực tiếp chống nghịch lòng đạo đức, cũng như các quyến luyến tội trọng nghịch đức mến vậy. Chúng làm hao mòn sức lực tinh thần, ngăn cản những yên ủi của Chúa, mở cửa cho cám dỗ. Dù chúng không làm cho hồn chết, thì chúng cũng làm cho hồn đau ốm khốn cực. Đấng Khôn Ngoan nói, ruồi chết làm hư sự dịu ngọt của dầu thơm. Sách Giảng Viên, chương 10, câu 1. Câu nói này có ý nói, con ruồi không đậu vào trong dầu thơm. Nó ăn qua một chút khi đang bay, chỉ làm hư cái phần nhỏ mọn chỗ chúng ăn. Tất cả phần còn lại vẫn nguyên vẹn. Nhưng khi chúng chết đuối trong dầu thơm, chúng làm mất giá trị và làm cho người ta chê bỏ. Các tội nhẹ cũng vậy, chúng đến trong hồn đạo đức, nhưng chỉ phớt qua không lâu, không làm hại hồn. Vì hồn yêu chiều chúng sẽ làm hồn mất sự dịu ngọt của dầu thơm, nghĩa là mất lòng đạo đức. Nhện không giết ông, nhưng làm hư mật ông, bởi làm rối các tổ ông với màn nhện của nó. Nếu nhện lại ở lì ra đó, ông sẽ không ở được nữa. Tội nhẹ cũng vậy, nó không giết chết hồn, nhưng nó làm hư lòng đạo đức. Và bởi những tập quán và những hướng chiều xấu, nó làm trở ngại các năng quan linh hồn, đến nỗi hồn không còn thi hành đức mến cách mau mắn cốt yếu của sự thánh đức. Đó là nói về trường hợp mà tội nhẹ ở lại trong lương tâm bởi chúng ta yêu chiều nó. Chẳng hạn như, nói dối trong điều mọn, nói dối trong điều mọn không là gì. Cũng như cẩu thả trong lời ăn tiếng nói, trong hành động, trong việc nhìn ngó, trong cách ăn mặc, trong câu chuyện đùa giỡn, trong các cuộc chơi khi khiêu dụ, miễn là hoặc khi những con nhện thiêng liêng ấy vừa lọt vào lương tâm là ta đánh đuổi chúng ngay, như ông đuổi nhện vậy. Nhưng nếu ta cho phép chúng ở lại trong lòng, và hơn thế, ta thích giữ chúng lại và làm nhiều thêm, chẳng bao lâu ta sẽ thấy mật ong của ta hư hỏng, tổ ong của lương tâm bích nhãn và quan tàn. Sau cùng, để nhắc nhở chúng ta hãy luôn thanh tẩy lòng quyến luyến đối với tội nhẹ, chúng ta hãy luôn chất vấn mình với câu hỏi sau đây. Một linh hồn đại độ mà ưa làm phật lòng Chúa và muốn cái mình biết sẽ làm Chúa khó chịu, thì hình dáng linh hồn đó sẽ ra sao? Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu vui trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không hối. Trên giữa đời đam mê giáng rơi, thôi đây hết rồi, hãy về với Chúa bao dung
cho lòng say rất yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Quyển Phúc Âm thứ 5, tác giả người Ý là ông Bomilio có tưởng tượng một câu chuyện như sau. Ngày kia, các thánh trên thiên đàng không còn chịu đựng nổi những xúc phạm của con người đối với Thiên Chúa nữa, cho nên các ngài mới họp công nghị để tìm cách chặn đứng tội lỗi của nhân loại. Sau không biết bao nhiêu buổi họp, cuối cùng các thánh mới đồng thanh biểu quyết rằng việc con Thiên Chúa chịu chết trên thập giá vẫn chưa đủ để cứu rỗi con người, do đó cần phải dùng đến sức mạnh may ra mới trừng trị và thuyết phục được loài người. Các ngài họp thành một đạo binh hùng mạnh và xâm nhập vào trái đất. Chỉ trong nháy mắt, đạo binh của các thánh đã chinh phục được thế giới. Các ngài giao việc cai trị trái đất cho một số người công chính còn sót lại giữa loài người, còn tất cả những kẻ gian ác, tội lỗi, các ngài tập trung lại trong một thung lũng rất lớn. Tại đây, các ngài dựng lên những dàn hỏa thiêu vĩ đại để tiêu diệt tất cả những người tội lỗi. Các ngài tin chắc rằng sau cuộc thanh lọc này, dòng giống con người trên mặt đất sẽ chỉ có những người công chính. Khi mọi sự đã sẵn sàng để tiến hành cuộc tiêu diệt, thì giữa đám người tội lỗi, các thánh bỗng thấy một người đang vác thập giá. Hắn đang ra hiệu cho những người khác đến giúp đỡ hắn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, các thánh càng bực tức hơn nữa. Tại sao một người tội lỗi lại bị xử theo hình phạt chỉ được dành riêng cho con Thiên Chúa mà thôi? Nghĩ như thế, cho nên các thánh mới triệu kẻ vác thập giá đến, trói tay chân hắn lại và dạy đến trước mặt thánh Phêrô để xét xử. Vừa thoáng nhìn qua kẻ vác thập giá, vị thủ lãnh các tông đồ đã nhận ra ngay là thầy của mình. Các thánh ngỡ ngàng không ít khi được thánh Phêrô tiết lộ rằng con Thiên Chúa đang lẫn lộn giữa những người tội lỗi. Các ngài mới nhớ lại lời của ngài phán rằng con người không đến để cứu thoát những người công chính mà chính là những người tội lỗi. Chúa Giêsu cũng nói với các thánh rằng Ngài đã quyết định chết một lần nữa cho các tội nhân, bởi vì trên trần gian không có một người nào có thể cứu thoát kẻ có tội khỏi cơn thịnh nộ của các thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Cũng như các thánh trong câu chuyện của ông Bolimio, nhiều lần chúng ta cũng suy nghĩ rằng, việc con Thiên Chúa chịu chết trên thập giá vẫn chưa đủ sức để cứu rỗi con người. Do đó, cần phải dùng đến sức mạnh và sự trừng phạt cụ thể, may ra mới trừng trị và thuyết phục con người lánh xa tội lỗi. Chúng ta cũng cảm thấy lòng nhân từ của Chúa đang bị lợi dụng bởi sự lướt thắng của thế gian tội lỗi. Vì thế, trước những thế lực đen tối, những bất công, những sự dữ đang lan tràn, chúng ta cũng muốn giáo hội phải có những phản ứng thật mãnh liệt, phải chống trả theo cái cách mà thế gian đã đối xử với mình, lấy bạo lực chống trả bạo lực, lấy căm thù đáp trả căm thù. Nếu không như thế, chúng ta lại cho rằng giáo hội nhu nhược, hèn yếu, khiếp sợ trước cường quyền, không dám đi vào con đường hơn thua theo kiểu thế gian. Thế nhưng, qua cuộc sống của mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt tất cả tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Dù tội lỗi chúng ta có ngập tràn, tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn có sức xóa sạch tất cả. Tình yêu của Ngài mạnh hơn cả hỏa ngục và sự chết. Và qua cách cư xử của Chúa Giêsu với tội nhân,
chúng ta cũng được mời gọi để nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời, đó là luôn biết tha thứ và cảm thông đối với những bất toàn, yếu đuối và tội lỗi của con người. Dùng bạo lực để chống lại tội lỗi và sự dữ là chúng ta đã đi sai đường hướng của Chúa muốn dành cho chúng ta. Vì con đường Ngài đã đi qua và muốn dẫn đưa chúng ta đi là con đường thập giá, con đường tình yêu mà thôi. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy bị mất mát, bị thiệt hại về vật chất cũng như danh dự. Tuy nhiên, trong bất kỳ cơn thử thách nào, thì chúng ta cũng không được đánh mất lòng thương yêu đối với những kẻ gây hại cho mình. Vì cho dù chính chúng ta có xúc phạm đến Chúa bao nhiêu đi nữa, thì Chúa vẫn luôn cúi xuống bên chúng ta với tấm lòng nhân hậu và yêu thương vô bờ bến. Khi yêu thương và không đối xử một cách quyết liệt theo sức mạnh đối với những người gây hại cho chúng ta không hề có ý nhượng bộ hay đồng lõa với tội lỗi. Chúa Giê-xu luôn muốn tiêu diệt tội lỗi vì đó là nguyên nhân đưa đến cái chết cho con người. Nhưng Ngài vẫn rất yêu thương và giàu lòng bao dung đối với tội nhân. Chúng ta hãy cứ căm ghét tội lỗi nhưng không thù hận bất cứ một tội nhân nào. Và cách thức duy nhất để thắng tội lỗi đó là tình yêu. Và đó cũng chính là con đường Chúa đã đi qua. Ngài đã dùng cái chết đầy yêu thương của Ngài để chiến thắng tội lỗi và phục sinh khải hoàn. Chiến thắng của Ngài được xây dựng bằng máu của chính mình, chứ không phải là máu của kẻ thù. Chúa Giê-xu đã dạy cho nhân loại bài học về sự yêu thương kẻ thù và yêu thương lẫn nhau bằng chính cái chết của Ngài. Trong cơn đau đớn và khổ nhục tận cùng trên thánh giá, Ngài vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hãm hại và sỉ nhục Ngài. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Những giọt máu và cả những lời nói trong những hơi thở sau cùng của Ngài cũng chỉ muốn nói lên rằng Ngài đã yêu thương loài người bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết và khát khao muốn giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Một tình yêu vượt trên cả lòng hận thù và oán ghét, vì với Ngài không có ranh giới cho sự tha thứ và lòng yêu thương. Lạy Chúa từ nhân, Ngài đã dạy rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Ngài đã ôm tất cả thế gian tội lỗi và loài người lầm lạc vào trong hy tế là chính thân xác của mình trên thập giá để cứu muôn người. Xin cho chúng con biết đi theo con đường thập giá, con đường tình yêu để lướt thắng những hận thù, oán hờn theo bản tính yếu hèn của con người. Có như thế, chúng con mới có được một định nghĩa đúng về bản chất của Ngài, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức vòng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy
hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi để cho tâm hồn thông vui. Con trên giữa đời đang về xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.